Hồi nói chuyện với các huynh đệ trong nhà thờ thì sảy thấy một phần bước vào, và cái phần này nhìn kỹ lại là phần linh căn của bạn, xin lỗi không nói tên. Cô nói à rồi, mời bây giờ mời bạn ngồi. Rồi bây giờ nói cho cô biết rằng con về đây con có ý kiến gì, con muốn nói gì vậy? Thôi đừng có trách con bé, bởi vì ai mà không thương cha mẹ anh em bè bạn tộc họ, mà cứ thấy thương quá mà không cứu thì không đành, thì có sai, cô biết sai, cô cũng sai nữa mà. Thôi thì bây giờ con góp ý gì với con nói đi. Con nói con góp ý gì, con nói gì với nói đi. Tại sao nằm dài xuống? Đứng lên. Cô có đánh có rầy ai đâu, đứng lên ngồi lên đi. Mà cô mà cứ giấu giấu cái tên hồi cái nói hồi cũng không biết đường đâu mà nói hết, bởi vì cứ muốn che che giấu giấu thì thôi kệ nó đi, bởi vì một chút cái nghiệp quả thì ai mà không có nghiệp quả, ai không có sai lầm. Và nếu có đưa đầu ra chịu chịu đòn thế để cứu em mình thì đó cũng là chánh pháp mà. Cho nên thôi. Cô mà cứ giấu tên hồi cô nói hồi cô bắt hoàng luôn, cô hết biết luôn. Mà chuyện này nó không nặng nề lắm, thôi thì con cứ nói đi. Đây là phần căn của bạn Quy là chồng của Hằng, và sẽ tiếp theo cái file kia. File kia cô định là giấu không có chuyển cho Huy nghe đâu, Huy nó buồn giận. Thì bởi vì đương nhiên nó biết rằng em Út thì nó tạo nghiệp tiền căn. Thì bây giờ nó phải chịu nghiệp, mà Hằng thì thương em, Hằng cứ cứu em, mà cái công năng tu tập của mình nó chiết giảm, bị chiết giảm và chướng nghiệp lại tăng lên trong lúc cái nghiệp của mình chưa trả xong. Cho nên là chồng của Hằng nó cũng giận, nó trách vợ, rầy vợ, nhưng mà nói rầy chứ thương mà giận, mà giận mà thương. Bởi vì chị em ruột nó thương nhau, làm sao mà nó bỏ em nó cho đành, mà đã vậy nó có công năng sao nó bảo nó đừng cứu, làm sao được. Thôi thì bây giờ vừa mới nói chuyện về Hằng cái là thấy một ông dình dàng to bự, ngâm đen, da ngâm đen, bước vô đứng mặt buồn hiu. Xong cô dòm lại cho chết rồi linh căn của Huy. Thế bây giờ con đã ra mặt rồi mà tại sao con lại nằm dài như vậy? Ngồi lên đi và nói gì với cô, với Hằng con nói đi. Thôi thì hãy cứ thông cảm một chút xíu với cái linh hồn trần thế, với cái chướng nghiệp trần thế. Rồi con nói gì, con tâm sự gì? Đây là phần linh căn của người chồng. Nói gì với Hằng, con nói đi. Tại sao lại nằm dài xuống vậy hả? Ngồi lên đi, ngồi lên. Ngồi lên. Đừng có nằm dài vậy, dơ bẩn lắm nha. Ngồi lên. Rồi, con nói đi, mà con tội gì mà con xưng tội vậy? Hãy tạm xem như là phép xưng tội đi. Đang chấp nhận là mình có tội gì đó. Trời đất, đúng giọng Huy luôn, ngộ vậy ta. Thường phần căn cốt là khác hoàn toàn với thể trần xác. Mà giờ đúng cái giọng nó luôn. Đúng giọng nó luôn. Cô nghe đúng lời giọng luôn. Dạ thưa cô, con sai rồi. Con cầu xin cô thứ lỗi là sao? Sai chỗ nào? Con ích kỷ nhỏ mọn. Con vì cái sự mà đố kỵ không thông, chưa thông tư tưởng mà con rầy Hằng, con sai rồi. Ủa ngộ vậy, trời đất, cô tưởng nó về nó làm dữ lắm chứ sao lại nói vậy. Dạ thưa cô, con sai rồi, con nghiệt ngã, con khắc nghiệt, con làm cho vợ con buồn, con xin lỗi cô, xin cô tha thứ. Và rõ ràng một điều rằng cái sự nghiệt ngã này có từ phần linh căn chủ chốt chứ không hẳn từ người chồng của cô Hằng, mà từ phần linh căn chính chủ là con, thưa cô hai. Cho nên tội lỗi này con chịu, con xin cô hai xá tội cho con được sám hối. Cô không ngờ con nói điều đó, cô đang ngỡ rằng con sắp kiếm chuyện dữ lắm, giờ con còn xúi vợ con cúng khấn xin ứng cứu để cứu em bé, cứu tùm lum hết vợ con trả nghiệp sao nổi, mà con nói khác, cô không ngờ. Được rồi, con nói tiếp đi. Cầu xin cô Hằng, em hãy tha thứ cho tôi. Tôi là kẻ có tội, tôi chấp nhận. Tôi ích kỷ, đố kỵ, nhỏ mọn, đớn hèn, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, chỉ biết hy sinh cho gia đình của mình, chỉ biết rằng là người xấu thì bỏ chết không cứu. Đó là tôi là kẻ có lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Và em hãy hiểu một điều rằng tôi yêu em bằng hết cả trái tim mình, trời đất ơi. Xin em hãy hiểu cho như vậy. Và tôi không muốn bất cứ một bàn tay nào có thể làm ô uế em, làm dơ bẩn em, làm cho em trở nên xấu đi, trở nên là tệ hơn cái hình ảnh mà tôi đã có kể từ ngày kết nghĩa phu thê. Đó là tôi, phần linh căn chính chủ của chồng em nói đấy. Và phần linh căn cũng là chồng của em đấy. Em hiểu điều đó. Cho dẫu số mệnh có như thế nào, định mệnh có đưa hai ta trôi nổi về phương nào để không được ở gần nhau, thì tôi vẫn yêu em bằng cả trái tim mình. Mong em hiểu cho điều đó. Cầu xin ơn trên cho chúng con được trở thành vợ chồng mãn kiếp, hết kiếp này, kiếp nữa, kiếp nữa, giống như 91 đời kiếp của cô hai, để được để con được sống vai cùng cô ấy. Và con hứa sẽ cố gắng sống tốt, sống thiện, để đánh đổi lấy cái nghiệp vợ chồng vĩnh kiếp với cô ấy, mặc dù con chưa xứng đáng được sống đôi. Cầu xin cô hai, cầu xin cha mẹ ngôi cao chứng chiếu cho lời thề nguyện của con, và quay trở lại cho tôi được nói với em rằng tôi yêu em muôn đời, muôn kiếp. Hãy hứa với tôi, hãy phát nguyện rằng em sẽ sánh vai cùng tôi mãn đời mãn kiếp thành chồng vợ. Ngày mai cái cuộc thề nguyện ngày mai sẽ là cuộc thề nguyện giữa em và tôi, phần linh căn chính chủ của chồng em, chứ không phải với chồng em đâu nha. Chồng em nợ em, theo em, bảo trì, bảo trợ cho em chỉ một kiếp. Trời ơi, này nói thì thương hết sức luôn. Còn tôi yêu em và muốn cùng sánh vai với em muôn nghìn đời kiếp nữa, là tôi, phần linh căn chính chủ của chồng em, chứ không phải là chồng em là linh hồn trần thế, nghe chưa? Linh hồn trần thế chỉ là vợ chồng của em một kiếp. Tôi cũng chỉ có nhiệm vụ sánh vai cùng em trong một kiếp, nhưng tôi thề nguyện rằng nếu em nghĩ một chút tình đối với người chồng của em, cũng như đối với phần linh căn đã phát nguyện phò trì em một kiếp, thì ngày mai, cuộc lễ ngày mai, em sẽ lập thệ rằng em chấp nhận sánh vai cùng tôi muôn đời muôn kiếp, và tôi là linh căn chính chủ của chồng em, không liên quan đến thể trần xác, em hiểu chưa? Thể trần xác đến với em một đời một kiếp, mãn báo thân, ai đi đường nấy, linh hồn chồng em đi theo đường họ, em đi đường, còn ở đây mãn báo thân, em có về cùng tôi hay không, em có được sánh vai cùng tôi hay không, là phải chờ lệnh chỉ của cha mẹ ngôi cao, được tiếp tục sánh vai hay không. Hết một kiếp này, chồng em linh hồn sẽ rời đi, và em với chồng em không còn dính líu gì với nhau nữa. Nhưng em với tôi còn hay không là do sự phát nguyện của em. Và em chính là nàng công chúa ngôi cao, và nàng công chúa ngôi cao toàn quyền định đoạt, định mệnh số phận của mình một kiếp hay nhiều kiếp. Tôi cầu xin em, tôi đã nói rồi, đem hết trái tim của mình thổ lộ rằng tôi yêu em và muốn có em muôn đời vĩnh kiếp. Tôi thề nguyện với em rằng tôi sẽ là bóng mát che em trong vòng tay của mình, bảo trợ cho em, cũng như là con của em cũng là con của tôi. Và mong rằng nếu mà em nghĩ đến cái tình của tôi, cái sự chứng tỏ của tôi, mặc dù tôi có nghiệt ngã, có khó khăn, có khắc nghiệt, bởi vì tôi phải chịu trách nhiệm cho một nàng công chúa bị đi đày, em có hiểu không? Nếu tôi không nghiệt ngã và khắc nghiệt với em, để em bị cái nghiệp quả của gia đình dìm em vào vũng hận, thì lúc đó tôi mới là kẻ bị có tội, bị hành xử. Sự nghiệt ngã của tôi cũng chỉ để giữ em trên cái bước đường không sa ngã, không hư hèn, không làm xấu đi cái thân cách của một nàng công chúa ngôi cao. Giữ em để cho em phải vì cần một sự tựa nương, sự dìu đỡ của người chồng, mà em phải nghe theo lời của tôi tất cả, để là tôi chịu trách nhiệm về em. Vậy à, nếu thế thì rồi, cảm ơn. Nếu thế thì tôi xin lỗi nha, tôi cũng nghe đằng sau lưng thôi, tôi nghe đằng sau lưng nói vậy, phải không? Phần của người chồng đối với người vợ cũng yêu thương lắm, nhưng cũng thừa nghiệt ngã, phải vậy không? Dạ đúng vậy đó thưa cô hai, hoàn toàn là sự thật, không có gì thay đổi cả. Bởi vì bản chất con là một vị thần tạo tác, và vị thần tạo tác thì thưa cô hai, làm cho thế gian biến cải vũng lên đòi, hoặc là đập nát thế gian này ra để xây mới lại. Cho nên là con cũng có hơi nghiệt ngã, và bởi vậy ngày hôm nay con mới về đây mà nằm dài dưới chân cô hai mà chịu tội rằng con đối với người vợ này chưa đủ rộng lượng từ bi, chưa đủ an bình. Con chưa cho người phụ nữ này được một sự dìu đỡ, che chở đủ tin tưởng, đủ bao dung. Con thừa nghiệt ngã, con thừa khắc nghiệt. Và con đối với vợ con cũng là quân chủ chuyên chế, cũng như người chồng của cô hai đối với cô hai vậy đó. Ừ thôi, nhưng mà đừng nói chuyện tới dính líu tới cô để cô không dám đưa lên đâu nha. Rồi, bây giờ con nói tiếp đi. Hàng nào nãy giờ về cứ nằm dài lên là chịu tội, là đối với vợ quá khắc nghiệt, quá nghiệt ngã. Vậy giờ rộng lượng hơn, bao dung hơn đi, nhập vào thể trần xác yêu thương hơn đó. Bây giờ tôi nghĩ rằng nó khoan nên thề nguyện đi. Nè, mùng 8 tháng 8 là ngày thông thiên. Để mùng 8 tháng 8 đi rồi cho con bé nó phát nguyện, nó lập thệ. Cha mẹ nghe, ngày mùng 8 tháng 8 là đường lên trời mở cửa, ngày thông thiên, mở cửa vườn trời. Lúc đó có tấu, có sớ, có nguyện, có kiện, có thưa, có gì đó thì được nhậm hết. Thôi thì để ngày đó đi, đừng nên làm ngày mai, để ngày đó đi. Ngày mai để cho con bé nó trọn vẹn, nó cúng lễ của quyền đồ rồi đó. Nó cũng cầu xin của quyền, nhưng mà đương nhiên rằng cô cũng là cũng vì thương người mà cô bài con là để mà tiếp tục cứu em mình, cứu cháu mình. Nhưng mà bây giờ mẹ của linh căn của mẹ đã về cản thẳng, và linh căn chính chủ của bé Vi cũng về cản thẳng rồi, thì thôi ngày mai Hằng sẽ không cúng như vậy nữa. Hằng sẽ cúng cửu quyền, và Hằng sẽ chỉ xin là gánh vác nghiệp quả của vợ chồng và đứa con gái của mình, không dám gánh vác nhiều đến nghiệp quả của tổ tông, của anh chị, của cha mẹ nữa. Thì thôi bây giờ cậu tôi nói cậu thông cảm chưa, để mùng 8 tháng 8 đi rồi tùy. Để cho rằng Hằng tự phát nguyện, không liên quan gì đến người cô này. Hằng tự suy nghĩ và tự phát nguyện. Và nếu Hằng thấy rằng cái phần linh căn này, tôi nói linh căn chứ còn chuyện chồng vợ của Hằng không có dính líu tới tôi. Mà linh căn thì tôi chỉ nói theo kiểu của người thầy tâm linh. Là bây giờ nếu mà cô Hằng thấy rằng cô Hằng chấp nhận điều đó, tự nguyện điều đó, thì Hằng sẽ tự mình dâng lễ và khấn khứa. Không liên quan đến người cô này, chuyện đó là chuyện cá nhân của các bạn tự quyết định lấy với nhau. Người cô này chỉ là cho mượn cái thể trần thức để cho liên hệ giữa phần linh căn của người chồng và người vợ. Được rồi, cậu nghe, cậu hiểu chưa? Dạ thưa cô hai, con hiểu. Nhưng mà vấn đề là còn nữa là đứa con gái của con. Sao, đứa con gái là sao? Dạ, con trước đó thì con có cái tâm là cân phân, ích kỷ, là đứa con gái đó không phải là con tiền kiếp của con. Nhưng bây giờ thì con xin cô hai thứ lỗi, là con nguyện rằng con sẽ thương nó như đứa con ruột của con vậy. Trần thế này đứa bé là hạt giống linh hồn của con, đứa bé là nguồn cội chuyển giao ADN di truyền từ con, thì con xin lỗi, cho con rút lại lời nói là con thương đứa bé, bé Vi là con ruột của con, chính do vợ chồng con đẻ ra. Phần linh căn có gì một chút sân si mà nói bậy, xin cô hai bỏ qua, trời đất dễ thương dữ vậy. Xin cô hai bỏ qua cho, xin tha thứ cho con. Rồi, bây giờ ngày mai nó sẽ cúng, Hằng nó sẽ cúng và cúng tộc tổ tông đường bình thường và không nhắc gì đến tất cả những vấn đề khác. Và cũng chỉ xin dịch chuyển nghiệp quả cho phần của bé Vi, phần của chồng và phần của bản thân Hằng. Và sẽ xin ứng cứu cho nghiệp quả của đứa con. Đương nhiên, cô nói con nhớ, để phải có lời thề rằng con sẽ dạy con của con lớn lên trở thành một người nhân hậu, đạo đức và thiện lương. Phải có lời thề để chi? Để vô qua đó mới đem, giống như nói là con chấp nhận con thi bài thi về đạo đức. Thì đứa bé đó không đạt đạo đức, đứa bé đó phải bị nghiệp quả quần. Còn nếu đứa bé đó có đạo đức thì nghiệp quả sẽ buông tay để cho nghiệp quả của, để cho đứa bé đó dịch chuyển nghiệp quả theo cách thiện lương. Thì vấn đề là ta phải giải được cái đứa bé đó trở nên người thiện lương và đạo đức. Đó, vấn đề vậy. Thì ngày mai con sẽ lập thể như vậy. Giờ nghiệp chồng con và nghiệp của con gái con và nghiệp của con biết, nhưng mà dầu sao đi nữa thì nó cũng không nặng nề lắm. Con dịch chuyển được 5 rưỡi nay rồi thì con cầu xin các đấng cha mẹ chứng minh là con hứa con sẽ cố gắng tu tập và hành trì để mà dịch chuyển nghiệp quả của chồng và của con. Và con cầu xin, cầu nguyện rằng nếu mà sự hy sinh của con cha mẹ thấu tường thì xin cho chồng con được sống lâu hơn nữa cùng vợ con, và xin cho đứa con của con sẽ cố gắng dạy nó để trở thành người thiện lương nhân hậu. Cầu xin cha mẹ chứng cho lời nguyện của con. Nếu con không dạy được con bé thì nghiệp quả con bé tự gánh, con gia đình con tự gánh, con hứa. Nhưng mà nếu con dạy được, cầu xin cha mẹ ứng cứu cho nghiệp quả của con gái của con, cho nó là nghiệp hung quá hiền. Rồi, và tôi cũng xin bà làm chứng là ngày hôm nay đây tôi dâng cho bà mâm cơm để tạ ơn phần linh căn của con gái của tôi. Bà đã chịu tu tập theo vị lý pháp, và dâng thêm nữa là nhân lên như vậy là chừng 100 mâm để mà chiêu đãi cho binh tướng của bà. Cầu xin bà hãy cùng tôi, bắt tay cùng tôi để tu tập làm lành, lánh dữ và chuyển hóa con bé từ hung quá hiền, để cho nó trở thành một con người thiện lương và nhân hậu. Thì bà được, chứ cái phần tôi được là phần phụ, phần bà được mới là phần chính. Bà sẽ được trở về căn cốt của bà. Rồi, vậy nha con. Rồi bây giờ phần của... Rồi nó đi mất rồi.
Lạnh vai áo mỏng lại chơi. làm quên.